Phần 3. Hãy bước vào khoảng không. 14. Hãy gỡ cái gai ra khỏi mắt và nhìn thế giới rõ ràng hơn.
Một hôm, tôi uống bia với một người bạn. Cậu vừa trải qua cuộc chia tay và làm tất cả những gì chúng ta thường làm khi chia tay. Cố gắng tìm ra nguyên nhân và lý do dẫn đến cuộc chia tay. Cậu nhìn vào cốc bia và kết luận, có thể là do tôi hy vọng ở cô ấy quá nhiều và cô ấy cũng vậy. Như cậu nói, xét về mặt nào đó, mỗi bên đều mong chờ điều mà bên kia không muốn làm. Bên nào cũng mong bên kia thay đổi để có thể đáp ứng mong muốn đó. Cuối cùng, bạn tôi nhận ra khi chúng ta đặt ra những kỳ vọng cố hữu như thế, chắc chắn chúng ta sẽ thất vọng. Quy tắc cơ bản này không chỉ đúng với mối quan hệ yêu đương mà còn đúng với các khía cạnh cuộc sống. Đối với một số người, về nhà thăm cha mẹ giống như quay trở về thời niên thiếu. Bạn hy vọng được trở về căn nhà thời thơ ấu khi đã lớn, nhưng các suy nghĩ xưa cũ văng mắt khắp nơi. Thay vì nói chuyện về tình cảm thương yêu, thì bạn lại nói về những chiếc lá vàng. Kỳ vọng là kẻ xấu xa gài bẫy tất cả chúng ta.
Cái gai của tham sân si.
Khi nhìn vào kỳ vọng, chúng ta thấy hai điểm chính, hy vọng và sợ hãi. Chúng ta hy vọng tìm thấy niềm vui và vị trí mới trong công việc, nhưng sợ rằng môi trường làm việc lại giống như chỗ cũ. Chúng ta hy vọng nhận được món quà sinh nhật, dù trong bất kỳ hoàn cảnh nào, chúng ta đều tìm kiếm niềm vui và tránh xa nỗi đau tiềm ẩn. Hầu hết mọi người đều có phản ứng tương tự. Điểm nổi bật của dòng luân hồi là 12 nhân duyên ghép lại với nhau tạo nên cái tôi mà chúng ta dùng suốt cuộc đời. Một trong những nhân duyên mô tả một người có cái gai trong mắt. Mặc dù dễ sợ, nhưng tôi lại thích hình ảnh này. Hình ảnh người có cái gai trong mắt thể hiện cách người đó cảm nhận về thế giới. Khi bạn quan sát thế giới thì nó có thể là một chướng ngại hay tiềm năng tùy vào hy vọng và nỗi sợ. Có thể bạn muốn điều đó và khát khao có được nó. Có thể bạn tránh xa nó, coi thường nó và kháng cự nó bằng mọi cách. Hay có thể chỉ đơn giản bạn muốn tảng lờ nó, hy vọng nó sẽ tự biến mất. Dù cho điều gì xảy đến cuộc đời bạn thì bạn luôn có xu hướng rơi vào ba phản ứng tham sân si nhanh đến mức nào. Người có cái gai trong mắt cũng chẳng khác bạn và tôi. Anh ta cũng muốn hạnh phúc, tuy nhiên do có gai trong mắt nên anh ta thấy đau và lúc nào cũng cảm thấy khó chịu với nó. Anh ta nghĩ nếu mình có thể gạt nó sang một chút thì chắc sẽ bớt đau hơn. Không, làm thế này không hiệu quả. Có thể mình thử đẩy nó sang trái một chút và xem có hiệu quả không. Anh ta mãi miết đi tìm niềm vui và tránh xa nỗi đau, nhưng dù có làm gì thì cũng không thể tránh khỏi nỗi đau. Nếu bạn càng gia cố cảm xúc mạnh và các kỳ vọng thì không khác nào bạn tự đưa cái gai vào trong mắt. Thật là ngốc nghếch khi nghĩ rằng chúng ta sẽ có được hạnh phúc mãi mãi nếu cố gắng làm cho chúng phù hợp với mong muốn của chúng ta. Cả cuộc đời chúng ta khó chịu với những cái gai, nếu không vượt qua được những kỳ vọng bế tắc về việc mọi thứ nên diễn ra như thế nào thì chúng ta còn khó chịu với những cái gai này, làm tổn thương bản thân nhiều hơn nữa trong hành trình đi tìm hạnh phúc. Ở phần thứ hai, chúng ta đã nhìn thấy động lực để đi theo con đường đại thừa. Sư tử tuyết là một khía cạnh của con đường đại thừa. Nó đại diện cho con đường đại thừa, nơi chúng ta học cách dùng tâm từ bi với người khác nhằm mang lại lợi ích cho thế gian. Đây là khía cạnh hết sức quan trọng trên hành trình tâm linh. Tuy nhiên, nếu bạn thực sự muốn là người có ích, nhưng tâm trí lại tràn ngập các kỳ vọng bế tắc về việc thế giới nên như thế nào, thì bạn sẽ mở rộng kỳ vọng cố hữu đó ra ngoài. Nó giống như khuyên người khác khi người khác còn chưa kịp nói cho bạn biết vấn đề của họ. Làm vậy không hiệu quả, giống như bạn để cổ xe lên trước con ngựa. Tương tự như vậy, nếu không nhận thức về thực tế một cách đúng đắn, thì có thể bạn nghĩ mình đang làm những điều từ bi nhất. Nhưng đó chỉ là quan điểm cá nhân của bạn về tâm từ bi, và điều này có thể tương đồng hay không tương đồng với quan điểm của người khác. Đây là lúc cần dùng đến nhãn giới tối thượng của Đại Thừa. Nhãn giới này nhìn thẳng vào thực tại và cách chúng ta nhìn nhận sự vật. Hiện nay, có thể bạn đang sống với cái tôi bảo thủ, với những quan điểm và cung cách cố định. Đôi khi, thế giới xung quanh hỗ trợ những việc bạn muốn làm, nhưng có lúc bạn cảm thấy bị thế giới làm cho mệt mỏi. Từ các chương trước bạn biết rằng, ít nhất là ở mức lý thuyết, quan điểm về cái tôi thay đổi liên tục, bạn biết thế giới quanh bạn cũng thay đổi không ngừng. Khi biết như vậy, bạn sẽ có những lựa chọn. Bạn có thể chiến đấu với dòng luân hồi. Đây là con đường bạn đi suốt cuộc đời. Ngược lại, bạn có thể từ bỏ các suy tư cố hữu và quan sát thế giới nhưng không đặt cá nhân lên trên hết. Mặc dù có thể điều đó đi ngược lại những gì bạn thường làm, nhưng việc từ bỏ những suy tư cố hữu giống như gỡ cái gai ra khỏi mắt và bước đi ung dung tự tại trong thế gian. Hoạt động hành thiền của bạn dựa vào việc từ bỏ các bản ngã, suy tư cố hữu và cách sống cá nhân. Như vậy, bạn sẽ sẵn sàng từ bỏ cái gai trong mắt và nới lỏng bản ngã. Bạn đang tham gia vào hành trình tâm linh, tấn công cái tôi một cách kịch liệt bằng cách từ bỏ các thói quen thường nhật. Ngoài ra, bản thân việc hành thiền và giúp đỡ người khác đã chuyển hướng chú ý của bạn khỏi cái tôi. Đến lúc này, bạn có thể nhìn vào hành trình Đại Thừa tối thượng, hành trình dựa vào việc phá hủy tính đối ngẫu giữa tôi và người khác, và thực sự dựa vào bản chất ưu việt sẵn có của bạn.
Vipassana, bước tiếp theo trên hành trình.
Có một giai đoạn trong hành thiền mà chúng ta có thể kiểm chứng tính đối ngẫu giữa tôi và người khác. Giai đoạn này được gọi là thiền quán hay Vipassana. Từ Vipassana trong tiếng Phạn được dịch là hiểu biết triệt để. Nó được gọi là hiểu biết triệt để vì khi nhìn thế giới, chúng ta không đặt tôi và quan điểm của tôi lên trên hết. Hãy tưởng tượng bạn đang đeo cái kính mát đẹp. Cái kính này có thể chuyển từ tham sang sân, sang si, tùy thuộc vào việc bạn đang nhìn cái gì. Tuy nhiên, nếu bạn có thể dừng lại ở hiện tại thì dường như mắt kính cực trong, bạn đang đeo cái kính giúp bạn nhìn thấy thế giới, bạn đang nhìn thế giới rõ ràng hơn. Trước đây chúng ta từng coi thiền chỉ hay samatha như công cụ để sống với thực tại. Vipassana nâng việc sống với thực tại lên tầm cao mới bằng cách nói: được rồi, giờ thì bạn đang ở đây và nhìn thấy mọi thứ rõ ràng và chính xác hơn. Hãy xem bạn nhìn thấy gì nào. Đó là quan điểm cho rằng dù bạn đang ngồi trên nệm thiền hay không thì chúng ta không chỉ sống ở hiện tại mà còn tìm hiểu về bản chất của hiện tại. Chúng ta bước vào nhãn giới tối thượng của Đại Thừa bằng cách tìm hiểu về dòng luân hồi. Đừng quá bận tâm vào việc bạn từng áp dụng thiền quán Vipassana một cách có ý thức trước đây hay chưa. Khi tu tập thiền đến cấp cao hơn, bạn sẽ thấy nó diễn ra hết sức tự nhiên. Trước đây, bạn chỉ tập trung vào hơi thở, nhưng bây giờ khi thiền, bạn cảm thấy nhìn thấu bản thân hơn, hiểu rõ bản thân hơn. Ngoài ra, bạn nhận thấy bản chất thay đổi nhanh chóng của thế giới xung quanh và suy nghĩ của bạn thiên biến vạn hóa, và bạn dễ dàng nhận ra những lúc bạn bắt đầu phản ứng theo thói quen. Đây chính là lúc Vipassana giúp bạn minh sát. Lần thiền tiếp theo, hãy dành chút thời gian xem Vipassana bộc lộ trong cuộc sống của bạn như thế nào. Khi bạn làm bất cứ hoạt động bình thường nào, hãy chú ý đến các phản ứng khi bạn làm những việc đó. Bạn có cảm thấy bị cuốn vào điều gì không? Có thoái thác việc gì không? Có lúc nào bạn không thèm để ý đến việc gì đó không? Hãy đứng trên lập trường trung đạo, không phán xét và xem những phản ứng này bộc lộ như thế nào trong cuộc sống của bạn. Hãy để ý xem Vipassana tác động như thế nào đến tầm hiểu biết của bạn về các hoạt động hàng ngày. Từ trước đến nay, chúng ta thực hành thiền định để có thể sống tại thời điểm này, ngay bây giờ. Để tiến lên phía trước, chúng ta phải tìm hiểu rõ ràng về ngay bây giờ. Chúng ta nghĩ về bản chất của ngay bây giờ. Khi làm như vậy, chúng ta sẽ thấy thời điểm này không hề đóng băng hay cứng nhắc như chúng ta nghĩ lúc đầu. Chúng ta có thể thư giãn ở thời điểm này mà không đưa ra giả định nào. Đây là bước rất quan trọng trong hành trình. Chúng ta khám phá hành trình Đại Thừa không chỉ trên cương vị là người có tấm lòng vị tha, mà còn bắt đầu nhận ra có thể vui đùa trong khoảng không và ngay cả trong những điều khó chịu của cuộc sống. Thế giới quanh chúng ta luôn thay đổi không ngừng. Chúng ta tận hưởng niềm vui trong hiện thực đó và buông bỏ kỳ vọng. Chúng ta bắt đầu vượt lên trên những hy vọng và sợ hãi. Bước tiếp theo trong hành trình Đại Thừa có vẻ rất khó khăn. Khi bắt đầu thiền, nó có vẻ đơn giản vì chúng ta muốn thư giãn. Chúng ta cảm thấy thoải mái và cảm thấy vui khi làm việc tốt và giúp đỡ người khác. Giờ đây, chúng ta được yêu cầu đặt chân ở nơi không có mặt đất và khám phá bản chất của hiện thực. Chúng ta bắt đầu kiểm tra về cái tôi, một khái niệm chứa đựng một loạt các vấn đề phức tạp. Khi bước tiếp trên hành trình, chúng ta cần phải tiếp tục áp dụng đặc tính nhu hòa của hổ, cũng như nhận ra lúc rơi vào bẫy nghi ngờ để kịp thời dùng năng lượng tràn đầy của sư tử tuyết. Lúc nào cũng nhớ đến các đặc tính của hổ và sư tử tuyết giúp chúng ta luôn được trang bị đầy đủ trong hành trình khám phá cái tôi, cũng như những gì khiến chúng ta phấn khích hay sợ hãi, được gọi là bất cứ thứ gì ngoài tôi. Nói cách khác, thế giới xung quanh.
Khám phá cái tôi.
Xuyên suốt lịch sử, khi thảo luận về cái tôi, mọi người đều có xu hướng đưa ra các quan điểm cực đoan. Có nhiều trường phái tư tưởng gọi cái tôi là vĩnh cửu, rằng con người sinh lão tử nhưng vẫn có một bản thể tồn tại mãi mãi. Khi còn học đại học, người anh của bạn tôi mất vì lái xe khi say rượu. Xin khi đó mới 17 tuổi nên gia đình và bạn bè vô cùng đau xót. Tôi luôn ở bên gia đình Xin vào khoảng thời gian đó. Nhiều tuần sau cái chết của Xin, bỗng mọi người trong gia đình Xin nghĩ rằng Xin được gọi về với Thiên Chúa. Mặc dù chúng ta đều có thể giải thích một cách khoa học vì sao Xin mất, nhưng mọi người vẫn nghĩ rằng anh lên thiên đàng để làm một nghĩa vụ cao cả. Tôi không cảm thấy phiền muộn khi mọi người tin vào Thiên Chúa, thiên đàng hay thiên thần. Thực ra, lúc đó tôi còn cảm kích khi suy nghĩ này giúp gia đình Xin vượt qua nỗi đau thương. Tuy nhiên, bản thân tôi vẫn không ngừng nghĩ về bản chất của những suy nghĩ này. Tôi bắt đầu hành thiền Vipassana. Tôi nhớ đến lời dạy của Đức Phật. Hãy đến và tự giác ngộ, và bằng kinh nghiệm bản thân, tôi bắt đầu có thể giải thích được một phần về suy nghĩ này. Khi tìm hiểu về suy nghĩ này, tôi không thể tìm được bằng chứng về việc Chúa Trời gọi xin lên thiên đường. Tôi cũng không thể tìm được bằng chứng chứng minh được điều gì đó vĩnh cửu đã rời bỏ thân xác xin và đi khắp nơi. Với kinh nghiệm, tôi không thể tìm được bất kỳ điều gì ở thế giới xung quanh là vĩnh viễn. Vì thế, tôi không thể tán thành quan điểm về một bản thể vĩnh hằng. Khi tìm hiểu, có một điều tôi tìm được bằng chứng, đó là quan điểm ngược lại với quan điểm vĩnh hằng. Cái chết của Sin chứng minh cho tính vô thường. Chấp đoạn là cách khác để khám phá về cái tôi. Chấp đoạn đối lập với chấp thường. Một người theo trường phái chấp đoạn cho rằng không có điều gì còn lại sau khi chúng ta chết đi. Cơ thể chúng ta đã chết và chết là hết. Do đó, có một số người theo trường phái chấp đoạn quyết định không quan tâm đến nỗi đau. Những người theo trường phái chấp đoạn có thể nhún vai trước mọi biến cố cho rằng tất cả là ngẫu nhiên mà con người không thể tác động được. Thật ngốc nghếch khi sống cuộc sống theo trường phái chấp đoạn nghĩ rằng mình không thể kiểm soát được bất cứ điều gì. Mặc dù có vẻ đối lập nhau, nhưng chủ thuyết chấp thường và chấp đoạn giống nhau một điểm. Cả hai đều tin vào cái tôi. Chủ thuyết chấp thường tin rằng cái tôi của bạn sẽ vẫn sống ngay cả khi thể xác bạn đã chết. Chủ thuyết chấp đoạn tin rằng có một cái tôi đang sống ở chỗ này vào thời điểm này, và đó là tất cả những gì chúng ta có. Tư tưởng của Đạo Phật khác với cả hai trường phái này và cho rằng không có cái tôi nào cả. Nếu tìm hiểu về thực tại, chúng ta sẽ thấy chủ thuyết chấp thường và chấp đoạn đại diện cho hy vọng và nỗi sợ hãi cực đoan. Hy vọng cực đoan cho rằng chúng ta sống vĩnh viễn dưới dạng nào đó, và có nỗi sợ hãi cực đoan cho rằng chúng ta rồi sẽ biến mất dù cho có thế nào đi chăng nữa. Tư tưởng của Đạo Phật không có chỗ cho hy vọng hay sợ hãi, mà biết rằng cái tôi là ảo tưởng, là vô thường. Khi chúng ta loại bỏ được hy vọng và nỗi sợ hãi cực đoan, chúng ta có thể chạm đến trí tuệ tiềm ẩn trong chúng ta.
Garuda.
Ở phần này, chúng ta sẽ tìm hiểu về Garuda hay loài chim thần thoại. Nửa người, nửa chim, Garuda bay trên cao, gào thét về thực tại của chúng ta. Garuda bay trên những lo lắng, những ganh đua tầm thường và lòng tham. Garuda không bị bắt gặp trong cái tôi. Garuda dùng thiền quán Vipassana vào bất kỳ tình huống nào mà nó gặp. Nó làm điều mà chúng ta đều mong muốn làm được. Nó chấp nhận tất cả những gì đến với nó và cuốn theo bất kỳ cơn gió nào xuất hiện trong hành trình của nó. Nó nhìn thấu tình huống nhờ không nhìn qua lăng kính cái tôi, và không bị hy vọng và nỗi sợ cùng tham sân si che mờ. Quay trở lại 12 nhân duyên, Garuda đã gỡ cái gai ra khỏi mắt. Khi bắt đầu tìm hiểu về cái tôi và thế giới xung quanh là khi chúng ta bước vào hành trình đại thừa, trải nghiệm thực tại bằng đôi mắt không có gai. Chúng ta bắt đầu nhìn thấy tham sân si dẫn chúng ta đến niềm tin cực đoan, các suy tư khiến chúng ta xa rời thực tại. Chúng ta cần từ bỏ những suy tư rằng chúng ta là ai, thế giới nên như thế nào và chúng ta nên được đối xử như thế nào. Một phần trong quá trình tìm hiểu này là về bản chất vô thường và luôn thay đổi của cuộc sống. Giống như Garuda, chúng ta có thể tận hưởng bản chất của thực tại và từ đó trải nghiệm sự thanh thản. Chúng ta cũng có thể loại bỏ xu hướng lúc nào cũng nhắm đến cái tôi mà thay vào đó hướng đến thế gian tươi đẹp.
15. Đặc tính không biết sợ của Garuda.
Bạn đã bao giờ mơ mình biết bay chưa? Giống như cảm giác được giải phóng, thoải mái vĩ vùng. Nếu trong giấc mơ tôi nhận ra tôi đang mơ, thì tôi sẽ tự nhủ rằng tôi sẽ không để các quy tắc thực tế chi phối. Tôi sẽ tận dụng tối đa khoảnh khắc này. Và thế là tôi bay lên đầy kiêu hãnh trên bầu trời với khoảng không rộng lớn. Người ta nói rằng các thiền sư vĩ đại trong lịch sử biết rõ nghệ thuật bay, ví dụ như thiền sư Tây Tạng Milarepa sau khi hành thiền đã đạt được thành tựu hay Siddhi giúp ngài có thể bay trong đời thực. Bạn có thể tin hay không tin câu chuyện này, tư tưởng cơ bản đằng sau nó là bằng cách rèn luyện chăm chỉ nghiêm túc, ai cũng có thể bay trong cuộc sống, ít nhất là về mặt ẩn dụ. Chúng ta hành thiền để nới lỏng suy nghĩ về việc cái gì có thể, cái gì không thể. Điều này giúp chúng ta có cảm giác như đang dạo chơi trên không trung. Ở hai phần đầu, chúng ta đề cập đến hai loài vật dưới mặt đất. Hổ bước đi trong rừng một cách thận trọng. Nó biết rõ môi trường xung quanh và luôn cẩn trọng với từng hành động. Sư tử tuyết nhảy từ đỉnh núi này sang đỉnh núi khác. Nó cảm thấy tràn đầy năng lượng vì không rơi vào bẫy nghi ngờ, nhưng cuối cùng nó vẫn trở về với mặt đất. Bước tiếp, chúng ta sẽ tìm hiểu về Garuda. Chúng ta bỏ lại quan điểm cố hữu về thế giới sau lưng bằng cách tìm hiểu về loài chim đặc biệt này. Chắc chắn bạn chưa từng tận mắt thấy Garuda. Tôi cũng thế. Cách chúng ta tưởng tượng về nó ảnh hưởng rất nhiều đến cách chúng ta suy nghĩ về sự vận hành của các sự vật và hiện tượng xung quanh. Mặc dù chúng ta không thể tham gia vào chuyến đi và tận mắt thấy Garuda, nhưng chúng ta vẫn có thể tưởng tượng được loài chim thần này. Đó là loài chim khổng lồ, có mỏ chim và bàn tay con người. Garuda được sinh ra ở giữa bao la và có thể bay được từ khi chào đời. Nó chưa bao giờ đáp xuống mặt đất mà luôn sải cánh trên bầu trời. Từ vị trí ưu thế đó, nó có thể nhìn toàn cảnh thế giới xung quanh. Garuda không tập trung vào cái tôi, nên nó có thể phóng tầm nhìn ra xa. Khi tìm hiểu về hổ, bạn học cách nhìn vào cuộc sống của chính mình. Khi bước vào con đường của sư tử tuyết, bạn bắt đầu mở rộng tầm nhìn hơn một chút bằng cách đưa vào tầm nhìn những người bạn yêu mến, những người bạn không quen và những người bạn từng gặp rắc rối với họ. Ở chương 12, chúng ta học cách phá vỡ ngăn cách giữa những người này và thực hành thương yêu với họ. Garuda mở đầu cho giai đoạn cuối, từ bỏ cung cách, chỉ nghĩ đến cái tôi và có thể giúp đỡ tất cả mọi người. Garuda bay vút lên bầu trời cách xa mặt đất. Trong mắt nó, bạn bè và kẻ thù đều nhỏ như con kiến. Nó không phân biệt bạn thù và nó cũng không muốn phân biệt. Ngược lại, nó đối xử với tất cả mọi người bằng một tâm từ bi. Garuda không có khái niệm cố hữu về việc có thể làm và không thể làm hay người mà nó có thể giúp đỡ và không thể giúp đỡ. Nó sẵn sàng giúp đỡ tất cả mà không run sợ, không lo lắng xem người khác nghĩ gì về nó.
Nhận ra bản chất của nỗi sợ hãi.
Người ta nói rằng Garuda thoát khỏi cái bẫy hy vọng và sợ hãi. Khi nghĩ kỹ, bạn sẽ thấy hy vọng chỉ là dạng khác của nỗi sợ. Khi bạn nói, tôi hy vọng tôi sẽ đi làm đúng giờ, thì thực ra bạn đang nói, tôi sợ rằng tôi sẽ đi làm trễ. Khi bạn hy vọng rằng người yêu bạn cũng yêu bạn nhiều như bạn yêu họ, tức là bạn đang sợ họ không yêu bạn nhiều đến thế. Khi thấy có email, bạn hy vọng đó là tin tốt mà bạn đang mong chờ, nhưng một phần trong bạn vẫn nghĩ đó có thể là tin xấu. Nếu nhìn kỹ vào hy vọng, chúng ta sẽ thấy nó có mối quan hệ chặt chẽ với nỗi sợ. Vì vậy, thay vì nói Garuda không rơi vào bẫy hy vọng và sợ hãi, chúng ta có thể nói đơn giản hơn là Garuda không biết sợ. Không biết sợ là một từ thú vị xét trên quan điểm của Phật giáo Sambala. Đầu tiên, chúng ta có thể tưởng Garuda nắm được nỗi sợ và gặp ít nỗi sợ hơn. Không phải vậy, thế giới luôn có những thứ gây ra nỗi sợ. Tôi không nghĩ rằng trong lịch sử có nhiều người tìm ra triết lý hay công cụ để giảm thiểu nguyên nhân gây ra nỗi sợ trên thế giới. Nếu vậy thì thế hệ sau cũng đã tìm ra. Tất cả chúng ta đều có thứ khiến chúng ta sợ hãi. Nếu bạn từng bị tai nạn giao thông thì bạn thường sợ hãi khi đi xe. Nếu bạn sợ độ cao thì bạn sẽ sợ khi leo lên tòa nhà cao tầng. Nếu bạn từng nhìn thấy vẻ già nua của người cao tuổi hay thấy cơ thể ngày càng xuống cấp thì bạn sẽ sợ tuổi già. Có thể bạn sợ tất cả những điều trên. Mọi người đều từng có nỗi sợ, ngay cả các đạo sư vĩ đại nhất. Sợ hãi là một trạng thái tâm lý, và vì các đạo sư cũng là con người, nên họ cũng có cảm giác giống như bạn và tôi. Cảm giác sợ hãi cũng mạnh như cảm giác yêu thương, ghen tị hay khao khát. Chỉ có điều các đạo sư giác ngộ không bị cảm xúc mạnh tác động như chúng ta mà thôi. Tương tự như vậy, Garuda cũng gặp những nỗi sợ. Tuy nhiên, vì Garuda là một chiến binh dũng mãnh nên nó không để nỗi sợ đánh bại. Đó là lý do tại sao chúng ta nói Garuda không biết sợ. Nó thấy nỗi sợ, hiểu bản chất của nỗi sợ và bay lên đầy sảng khoái. Garuda có khả năng điều khiển nỗi sợ vì nó biết thế giới là một thực thể không ngừng biến đổi. Nó không bao giờ để mất thời gian vào việc gia cố niềm tin của mình vào thế giới. Vì nó biết niềm tin đó sẽ thay đổi. Vì không có những kỳ vọng hay niềm tin cố hữu về cách vạn vật vận hành, nên nó luôn sẵn sàng chào đón nỗi sợ, nắm lấy nỗi sợ và kết bạn với cảm giác này. Trong Sambala, không biết sợ có nghĩa là đối mặt với nỗi sợ khi nó xuất hiện, có nghĩa là luôn sống với hiện thực của nỗi sợ khi chúng ta cảm thấy bế tắc, có nghĩa là tìm hiểu về nỗi sợ một cách đầy đủ trọn vẹn và tìm cách phá hủy nó. Không biết sợ không phải là ít sợ hơn, mà là hiểu rõ về nỗi sợ rồi coi nỗi sợ đó như cơ hội để tiến lên phía trước trong hành trình tâm linh. Khi nỗi sợ xuất hiện, nhiệm vụ của chúng ta là chào đón nó như chào đón một người bạn cũ. Người bạn ấy quay trở về quê hương sau nhiều năm xa cách. Chúng ta chào đón nỗi sợ và cố gắng hiểu nó càng nhiều càng tốt. Khi nó ghé thăm, hiểu rõ ràng, đến một lúc nào đó, nỗi sợ sẽ rời đi. Khi tiếp cận nỗi sợ theo hướng này là chúng ta đang bắt chước Garuda. Chúng ta thấy rõ bản chất vô thường và chóng tàn của nỗi sợ. Và cuối cùng, chúng ta có thể tự do tự tại trong nỗi sợ.
Những sự thật cơ bản mà Garuda ghi nhận.
Có rất nhiều chân lý mà Garuda ghi nhận như là một phần trong hành trình vượt qua nỗi sợ và thư giãn trong trí tuệ. Tính vô thường, mất phương hướng và buông xả, chúng ta sẽ thảo luận kỹ hơn ba chủ đề này ở những chương sau.
Tính vô thường.
Tính vô thường là một chân lý không thể chối cãi. Ngay cả khi bạn ngồi một chỗ và không muốn thay đổi gì cả, thì thế giới quanh bạn vẫn không ngừng biến đổi. Có thể giống như tôi, bạn thích nhìn xa xăm ra ngoài cửa sổ vào buổi sáng, đặc biệt là vào một ngày mùa thu đẹp trời. Mặc dù cảnh bên ngoài rất đẹp, nhưng không thể phủ nhận các sắc màu đang nhạt dần và lá rụng đầy đường. Sau những mùa thu đến rồi đi, bạn không cần phải quá thông minh mới nhận ra nhiều năm đã trôi qua. Trong những năm đó, cơ thể bạn ngày càng già đi, giống như bạn bè và người thân của bạn. Chỉ cần nhìn ra ngoài cửa sổ, chúng ta cũng có thể thấy được sự thật hiển nhiên rằng mọi thứ đang thay đổi. Bạn không giống như bạn 10 năm về trước. Hãy nghĩ về ví dụ này để xem chúng ta tìm ra được điều gì. Lần thiền tới, hãy dành chút thời gian cho vấn đề này. Sau khi thiền được vài phút, hãy nghĩ đến câu hỏi, cách đây 10 năm, mình là người như thế nào? Hãy nghĩ, mình làm gì vào tháng này, cách đây 10 năm? Nếu bạn không nhớ được chi tiết, thì hãy cố gắng nhớ cảm giác chung chung về nó. Bạn ở trường, đang làm việc, đang yêu. Lúc đó, bạn đang theo đuổi công việc và đam mê nào? Sau đó, hãy nghĩ xem điều gì đã thay đổi từ lúc ấy cho đến nay. Bạn không nhất thiết phải liệt kê ra toàn bộ những khác biệt, chỉ cần nghĩ, tôi có giống tôi hồi đó không? Có thể bạn vẫn thấy một số mặt giống như trước đây, nhưng chắc chắn không ít mặt đã thay đổi sau 10 năm. Sau khi dành 5 phút nghĩ về những thay đổi sau 10 năm, bạn hãy dành thêm chút thời gian để suy nghĩ tiếp. Về mặt khoa học, một số tế bào trên cơ thể bạn chết đi và được thay thế trong suốt 10 năm qua. Điều này có nghĩa là dù bạn vẫn làm công việc cũ, vẫn uống cùng loại cà phê vào mỗi buổi sáng, vẫn sống với cùng một người bạn đời, thì sau 10 năm, cơ thể bạn vẫn là một cơ thể mới. Chúng ta có thể sống ẩn dật hay né tránh sự thật về sự thay đổi, thì sự thay đổi vẫn tìm thấy chúng ta. Chỉ vì tính vô thường luôn vây quanh chúng ta, không có nghĩa thay đổi là điều gì đó tồi tệ và đáng sợ. Có những khi vô thường giống như lời chúc phúc lành. Ví dụ như khi bạn bị bệnh rồi khỏi, có thể bạn từng gặp rắc rối với ai đó, nhưng hoàn cảnh thay đổi và giờ đây hai người lại là những người thân. Có một thời bạn sống một mình, nhưng bây giờ bạn có người sống cùng. Đôi khi thay đổi mang đến cảm giác tốt lành. Ai cũng đều trải qua sự thay đổi, thông thường có thể dễ dàng nhận ra thay đổi của bản thân, nhưng không dễ nhận ra ở người khác. Ví dụ, tôi nghĩ mẹ tôi vẫn giống như cách đây 15 năm, người khác có thể không đồng ý và nói rằng chỉ là do tôi không chịu chấp nhận sự thay đổi. Tôi không nghĩ chỉ mình tôi mới gặp khó khăn trong việc ghi nhận sự thay đổi theo tuổi tác của cha mẹ. Không ai muốn thấy cha mẹ mình ngày càng già đi, nhưng thay đổi này không thể chối cãi và chúng ta buộc phải chấp nhận điều này và các sự kiện gợi nhắc đến tính vô thường. Tính vô thường còn được thể hiện ở cái chết. Sakyong Mipham Rinpoche từng viết trong cuốn sách Hành Thiền dành cho ngày sinh nhật, trong đó có đoạn: cái chết là bạn của tôi, là người bạn chân thành nhất, một người bạn không bao giờ bỏ rơi tôi. Nghe có vẻ chẳng ra sao khi nghĩ về cái chết trong ngày sinh nhật. Tuy nhiên, chết cũng là một phần của sống. Tự nhắc bản thân về cái chết sẽ giúp chúng ta luôn sống hết mình và tận dụng từng giây, từng phút sống. Do đó, cái chết là bạn vì nó nhắc nhở chúng ta về sự sống quý giá. Garuda nắm vững chân lý về tính vô thường và cái chết. Nó không quá chú tâm đến chúng, lúc nào cũng lo lắng về tuổi tác hay tai nạn. Ngược lại, bằng tri thức của mình, nó sống hết mình với cuộc sống và các mối quan hệ, dành phần lớn thời gian để giúp đỡ người khác.
Mất phương hướng.
Khi biết mọi thứ quanh ta không ngừng thay đổi, có thể sẽ khiến chúng ta lo lắng, mặc dù chúng ta biết rằng không có mối quan hệ nào vĩnh cửu, nhưng ý nghĩ người thân yêu sẽ rời bỏ chúng ta, hay tệ hơn, cái chết vẫn là điều gì đó rất đáng sợ. Khi một mối quan hệ chấm dứt, bạn cảm giác hụt hẫng, đang vui thành buồn, đang phải thành trái, và bạn không biết chuyện gì đang xảy ra. Nói cách khác, bạn cảm thấy mất phương hướng. Thông thường, bạn sẽ cảm thấy mất phương hướng khi đối mặt với những thay đổi đường đột. Đối với một số người, bị thất nghiệp khiến họ cảm thấy mọi thứ như dở dụng. Đối với một số người thì đó là lúc một mối quan hệ kết thúc sớm hay kết thúc trong hoàn cảnh không mấy tốt đẹp. Và đối với một số người khác, đó là lúc bị ốm và thấy cơ thể rệu rã. Thực tế, việc đôi khi chúng ta cảm thấy mất phương hướng là lẽ thường, nó dựa trên sự thật về tính vô thường. Cách chúng ta đối mặt với việc mất phương hướng là một phần quan trọng trong hành trình của Garuda. Nếu nhìn vào nó, chúng ta có thể thấy Garuda không giữ chặt những cảm xúc mạnh khiến mất phương hướng. Giả sử nếu bị thất nghiệp, nó không hề sợ hãi hay nghĩ rằng, ôi trời, mình lại nghèo túng rồi. Nó bay thẳng vào sự thay đổi tâm lý đột ngột này và đặt nó vào vị trí ít xáo trộn hơn. Thay vì căng lên như dây đàn thì nó bình thản phân loại các chi tiết của cuộc sống, rồi nó lại tiếp tục bay, không để dây thòng lọng của nỗi sợ hãi tóm được và kéo xuống mặt đất.
Buông xả.
Khi đương đầu thành công với tính vô thường và sự mất phương hướng, Garuda hướng đến chân lý tiếp theo. Buông xả. Bằng cách nhìn rõ các mặt cuộc sống khiến chúng ta sợ hãi, chúng ta đang học cách bỏ qua chúng. Chúng ta từ bỏ cái tôi đòi hỏi một số thứ nhất định. Giống như Garuda, chúng ta tham gia vào hành trình điều khiển năng lượng cuộc sống. Thay vì bị tấn công bởi nỗi sợ hay bởi yêu cầu về việc mọi thứ phải diễn ra như thế nào, chúng ta có thể đương đầu với chúng trên tinh thần không thiên vị. Chúng ta có thể đối mặt với thế giới bằng sự buông xả. Nếu nghĩ đến hình ảnh Garuda bay trên không trung thì khó có thể tưởng tượng được Garuda cũng bộc lộ tâm trạng hoảng sợ. Nó không đi tìm sự che chắn, nó không che chắn trái tim mình với thế giới, nó không xây dựng tổ kén để lẩn trốn, nó bộc lộ sự tự do và cởi mở. Khi làm theo Garuda, chúng ta cũng không tiếp nhận hy vọng và nỗi sợ, do đó chúng ta có thể nhìn thấy thế giới một cách rõ ràng. Chúng ta thấy được các vấn đề trước mặt và nhìn thẳng vào chúng. Chúng ta không coi tính vô thường và mất phương hướng là những rắc rối, mà coi đó như là một cơ hội để rèn luyện cách mở lòng. Bằng cách không sợ hãi trước nghịch cảnh, chúng ta sẽ tìm ra cảm giác thanh bình và buông xả thực sự.